Nàng thơ lạc lối. Cái tàn thuốc dẫn cháy nghi ngút, bốc lên thứ khói nồng đầy tháng khí, khiến thi sĩ Hải Hồ muốn ngất xỉu. Chàng cố gắng chịu đựng, mỗi ngày có nhiệm vụ viết 3 trang giấy học trò. Viết một mặt để trám cho đầy một lõm nhỏ trong tờ nhật báo gió thổi. Từ nãy giờ viết 2 trang rưỡi rồi, còn nửa trang tức là 20 hàng. Thiên tình sử mỗi ngày tiếp nối đang đến lúc gây cấn. Việc Dương Câu Tiễn kéo đại quân sang đánh phá đất Ngô thì cho quân sĩ của Câu Tiễn hướng về phía Cô Tô Đài khen ngợi, cãi vã nhau, kẻ nói người trả lời, đề cập đến nhan sắc của nàng Tây Thi Diễm Lệ. Khói từ cái gạt tàn thuốc bay ra như trút vài hơi độc khí cuối cùng. Thi sĩ Hải Hồ viết: bỗng dưng từ phía Cô Tô Đài tiếng địch thâm trầm réo rắt trỗi lên, vài lá ngô đồng rụng lả tả xuống giếng vàng. Còn tiếp, vài bạn đồng nghiệp cằn nhằn: ngột quá bạn ơi, đổ một chút nước trà vô cái gạt tàn thuốc cho nó tắt. Thi sĩ Hải Hồ đứng dậy, sờ túi tìm gói thuốc, rút một điếu, môi vào cái tàn sắp lụng. Đừng nóng nảy, nó tắt rồi. Bữa nay sao cô Thúy Lệ khó tánh quá, hồi tối bị vợ rầy hả? Anh chàng ký giả mang bút hiệu cô Thúy Lệ cười hô hố, bộ sau coi nhếch qua nhếch lại. Phá gạo hoài, bí mật nhà nghề, để thủng thẳng. Viết vài hàng nữa là bọn mình đi uống cà phê, viết ẩu không được. Cái mục gỡ rối tơ vò của tôi dạo này ăn khách, nữ độc giả bốn phương gửi thơ tới nườm nượp. Nói dốc, thú thật với anh, tôi chẳng bao giờ đọc một hàng. Văn chương gỡ rối đó giống như bài ca vọng cổ hồi năm 1930. Lại đây, mặc sức mà mơ mộng, nếu biết làm thơ như anh thì tôi sẽ gỡ rối bằng những bài thơ độc giả thích hơn. Nói xong, chàng trai cô Thúy Lệ khoe hàng chục cái thơ có dán tem. Bỗng dưng thi sĩ Hải Hồ thấy mình ganh tị vu vơ. Từ hồi làm thơ cho đến lúc ra mắt tập thơ đầu tay, đôi mắt không tròn, chàng hứng chịu bao nhiêu thất bại. Tập thơ bán ế, không đủ tiền trả cho nhà in, bạn bè chế giễu, đầu đuôi có 2 bài phê bình ngắn, cho rằng đôi mắt không tròn là loại hiện sinh khó ngửi. Chàng gặp một bà quá phụ ở tận miệt lục tỉnh, tuổi hơn 40, đến tìm để xin chữ ký và triện son. Lý do mua đem về cho cậu con trai, cậu này thích sưu tầm tất cả những tập thơ xưa và nay. Anh tốt số quá, suốt ngày làm quen với bao nhiêu cô gái. Chàng trai cô Thúy Lệ đáp, nhiều bức thơ lạ lùng lắm, đọc sơ qua mình muốn chảy nước mắt. Thi sĩ Hải Hồ hỏi, vậy hả? Quả tim của phái yếu thật là... Thôi thôi, lâu ngày tôi không còn dư nước mắt, bởi vậy tôi ngáp dài, tôi ao ước kỳ này bán thêm 30 số cho vừa lòng ông chủ báo. Đừng khinh thường nỗi đau khổ của kẻ khác chứ, chuyện đáng cảm động, tại sao ta lại dửng dưng? Chàng cô Thúy Lệ lắc đầu, anh ngơ ngác. Thí dụ như trường hợp cô này, có lẽ cô ta sắp tự tử. Một bức thơ kêu cứu với tất cả văn nhân ký giả của tòa báo gió thổi, chúng ta phải đăng nguyên văn bức thơ. Tôi sẽ thay mặt toàn thể anh em đã viết bài trả lời đúng mức, báo bán thêm 30 số hoặc 50 số. Thiệt hay chơi? Tâm sự cô ấy dài dòng lắm, nếu muốn giải đáp giùm thì tôi sẵn sàng trao cho sứ mạng cứu nhân độ thế, nàng mang cái tên đẹp. Polet Cúc ở đường Cây Me số 1000, nhưng không muốn ai đến tận nhà, e gây thêm rắc rối. Bài gần sắp chữ, anh lấy bức thơ làm tài liệu cất luôn. Thi sĩ Hải Hồ nằm trên gác trọ, theo kiểu mấy anh học trò dài lưng tốn giải. Trong bao thơ, tất cả 4 tờ giấy học trò tuồn chữ dối và xấu, chi chít. Đây, bức thơ sao y nguyên văn. Thủ đô ngày... Kính gửi quý anh ký giả, kính gửi cô Thúy Lệ, mục gỡ rối tơ vò. Em là một độc giả trung thành của quý báo gió thổi, cho nên em viết thơ này gửi đến các anh và nhờ cô Thúy Lệ đăng hộ vào mục gỡ rối tơ vò, vì em có một chuyện buồn lắm, buồn không thể kể được. Vậy em nhờ mấy anh có tấm lòng tốt và thương người, em không bao giờ đòi hỏi ở các anh tiền nhuận bút và chỉ cầu xin chuyện của em được đăng mau. Nếu được phổ biến thì em xin cảm ơn lắm và xin các anh nhớ ghi tên tác giả là người em đáng thương hại, Paulette C. tránh gặp mặt em tại nhà. Mong quý anh giúp đỡ em trên bước đường khổ sở, địa chỉ như sau: đường Cây Me, số 1000. Thi sĩ Hải Hồ lật qua, đọc tiếp bài tâm sự đính kèm, nguyên văn. Đêm nay, sao mình khó ngủ thế, và chán đời quá, đã thao thức bao đêm khi nhà nhà yên vui trong giấc điệp, thì trong lúc đó thân em nước mắt đầm đìa, em khóc cho ai đây, em cũng đang tự nghĩ. Đời em chắc có lẽ bị những ngôi sao sáng án ngữ chung quanh, nên đành lu mờ theo định luật khắc khe của tạo hóa ban cho. Thôi em không dám nói nữa, vì nước mắt em đã rơi ướt giấy nhiều, em phải thay từng trang. Em khổ quá, vì ba má em đành sống ly thân. Ba em xưa kia địa vị tiền bạc nào thua kém ai, còn má em thì thư ký đánh máy. Em phải sống với người dì và người dượng rể, lắm lúc dì em chửi mắng: mày là đứa vô dụng, khùng điên, không cha không mẹ. Trời ơi, còn cánh nào khổ hơn nữa, hỡi các anh nhà báo. Không phải em muốn kể xấu gia đình, nhưng buồn quá không biết giải lòng cùng ai, nên mượn trang báo Gió Thổi của quý anh để tâm tình, trước là với các anh và tri kỷ bốn phương. Hỡi ơi, nếu tình đời chỉ có thế thì như mặt nước hồ thu vương chút lá vàng khô, đằng này sóng muốn êm mà gió không ngừng thổi. Cứ thổi để đưa chiếc lá đến một ngày lạnh lùng và ghê sợ nhất, như trận bão lụt đang tàn phá và giết chết bao nhiêu oan hồn. Trời ơi, ngày ghê gớm kinh thiên động địa ấy đã đến trên mái đầu xanh vô tội. Một hôm ấy, người dượng ghẻ của em đến gần và bảo: này cháu, thấy cháu lớn khôn nên dượng thấy cần săn sóc đến cháu về mọi mặt. Cháu nên xem cuộc sống tưng bừng của mùa xuân, đừng để mùa xuân già héo. Rồi ổng nói tới những điều hại thuần phong mỹ tục, dụ dỗ em. Các anh ơi, em có thể nghe theo lời xúi dục ấy không các anh? Danh dự của em còn đâu nữa, người dượng hứa cho em một số tiền lớn. Các anh ơi, chữ trinh đáng giá ngàn vàng phải không các anh? Vậy mà họ xem em như cỏ cây, em khóc liên tiếp mấy đêm các anh ạ. Các anh đừng cười đứa em ngây thơ, đau khổ này. Có lẽ lúc chào đời, em được trời phú cho cái tật ưa khóc. Chừng nào có một vị thiên thần hạnh phúc đưa tay níu em ra khỏi hoàn cảnh bất hạnh, chừng ấy em sẽ cười và không biết nghĩ gì về đời em nữa. Các anh thân mến, em viết thư này đến nhờ giúp đỡ. Em chẳng cần xin tiền nhuận bút, nhưng điều quan trọng cho hạnh phúc của em là được các anh thuật hoàn cảnh và trả lời trên mặt báo. Đứa em đau khổ nhất đang mong đợi từng ngày, từng giờ. Paulette Cook. Xem xong, thi sĩ Hải Hồ đi tới đi lui trên sàn gác. Trời nắng chang chang, chẳng nhất định xuống tầng dưới để ra đường. Trường hợp người đẹp Paulette ra sao, nàng nói thật lòng, nhưng vì chưa quen diễn tả tâm sự bằng phương tiện mực đen giấy trắng nên vấp nhiều khuyết điểm về hành văn. Nàng đáng yêu chăng? Mái tóc nàng ra sao? Đôi mắt nàng chắc hẳn buồn bã. Đồng hồ chỉ 12:45. Bỗng dưng thi sĩ lại cương quyết hành động. Tại sao mình không lén đến tìm nàng theo địa chỉ ghi rõ trong thơ? Giờ trưa nàng có mặt tại nhà, nghe đâu bên Âu Châu mỗi khi gặp tâm sự rắc rối, trai hay gái thường nhờ sở trinh thám tư hoặc văn phòng giao duyên để giải quyết giùm. Nhân viên các sở này làm việc nhanh chóng, kín đáo, họ đóng vai trò ông tơ bà nguyệt nên thí nghiệm một phen. Chiếc xích lô máy ngừng lại đầu đường Cây Me, hẻm quá nhỏ, trẻ con chạy giỡn lăng xăng, mấy người bán rau cải trưng bày thúng mũng chật cả lối đi. Thi sĩ Hải Hồ dùng phương tiện xe dịch ấy để tránh cặp mắt tò mò của người đẹp Paulette Cook. Văn nhân, ký giả thường đi Vespa hoặc xe đạp hoặc đi bộ. Nếu tinh mắt thì nàng chẳng bao giờ chú ý đến người thi sĩ trên chiếc xích lô máy. Đường Cây Me mới tráng đá, số nhà còn hỗn loạn. Căn này số 75, căn kế bên số 108A, số chẳng lẽ lộn xộn. Tuy nhiên nhà khá đẹp, cửa sổ sơn xanh đỏ loè loẹt, nhà ở không ra nhà ở, quán giải khác chẳng ra quán giải khác, những tấm bảng nhỏ kẻ chữ nhà bán, nhà sang. Đó đây, một vài cô gái già trước tuổi mặc kiểu quần áo ngủ, đứng nhìn phía chân trời bị chắn ngang, khói thuốc chập chờn bao phủ mấy ngón tay thoa màu hường. trưa thiếu gió. Thi sĩ Hải Hồ dài bên tả, bên hữu, đây là nhà số 998, kế bên là 997, rồi 1004B. Người đẹp đâu rồi? Ai là người toan tự tử vì ông dượng ghẻ háo sắc? Dãy nhà trông nghiêm trang quá, cửa cái đóng hờ, giờ trưa. Chàng lẩm bẩm, nàng sống trong một gia đình đứng đắn gần đây. Một đứa bé trạc 13 tuổi đội chiếc nón cao bồi bằng nhựa chạy xốc tới, trố mắt. Thi sĩ vịn vai nó, cúi xuống hỏi, nhà số 1000 ở đâu em? Thằng bé chỉ vào căn nhà số 1005C. Ông hỏi nhà đó, tôi không biết, nghe người nói nhà đó số 1000, chủ nhà đó dữ lắm. Bà chủ nhà còn trẻ, chẳng lẽ hung dữ với em? Thằng bé đáp, bà cười hoài, thầy sáo trong nhà đó thì ưa đờn ca. Dịp mai để thi sĩ sưu tầm tài liệu về người đẹp. Bà chừng mấy mươi tuổi, tóc bạc chưa? Còn nhỏ xíu ha, bà chủ quán cúc ở khu dân sinh. Thôi. Nói xong thằng bé giục chạy. Cánh cửa nhà số 1005C, tức là nhà số 1000, theo lời thằng bé giục mở. Một gã đàn ông gầy ốm ló mặt ra, nhè cái răng vàng và sợi dây chuyền vàng đông đưa. Thi sĩ Hải Hồ ghét cái lối trừng diện ấy, nhất là gã ta có mái tóc quá dài, phủ gáy. Gã nói đổng, còn cả nhà ai mà mất dạy quá, sớm này thiếu văn nghệ. Dường như gã đã thấy mặt mình tại đây nhưng gã chẳng thèm chú ý, âu cũng là sự việc đáng mừng. Và để gã đừng nghi ngờ, thi sĩ rảo bước về phía tận cùng đường cây me. Chừng 10 phút sau, khi gặp ngôi mộ đá ông nằm chắn ngang, chàng mới quay ngược lại. Chuyến trở ra, thi sĩ Hải Hồ cố gắng nhìn thẳng về phía trước. Căn nhà khả nghi lại mở cửa. Bên trong một thiếu nữ, dường như còn trẻ, nói giọng chanh chua. Chừng này rồi mà sao chưa thấy bán báo? Mấy ông đó làm việc như thế nào đó mà chậm chạp như rùa? Tình hình tới đâu rồi? Dường như thi sĩ nhà ta bắt đầu thay đổi nguồn cảm hứng. Câu nói chăm chọc của chàng trai cô Thúy Lệ khiến thi sĩ Hải Hồ buồn phiền. Từ khi theo dõi nơi ăn chỗ ở của người đẹp, chàng vừa hy vọng vừa thất vọng. Tại sao người đẹp lại lọt vào tay một kẻ thất phu như thế? Chàng muốn vào khu dân sinh tìm quán cúc để hỏi thêm nhưng chưa đủ phương tiện. Tiền bạc ít quá. Chiều hôm qua, chàng đi một vòng liếc tìm bảng hiệu các quán giải khác. Quán đóng cửa vì còn sớm. Đề tư của Polet như thế nào? Ông dựng rễ si tình là ai? Nhiều phen chàng toan trở lại rình mò căn nhà đường cây me nhưng lại ngại ngùng. Gã đàn ông đeo sợi dây chuyền có nụ cười răng vàng nọ thuộc vào hàng hạ cấp. Nếu gã xông ra để chất vấn, chàng trả lời thế nào cho xuôi? Người đẹp dặn đừng đến tìm nhà kia mà. Chàng ký giả cô Thúy Lệ nói tiếp. Tội nghiệp thi sĩ, muốn cứu vớt người đẹp hả? Gặp chưa? Bị hất hủi rồi chăng? Thi sĩ Hải Hồ nói gắt. Anh thiệt là vô nhân đạo, tôi gặp nàng rồi và chiều nay chúng tôi hẹn nhau. Sao chừng này chưa đi? Vì chưa đủ tiền. Với bản chất dễ dãi thường lệ, cô Thúy Lệ trao cho thi sĩ Hải Hồ tấm giấy 100 đồng. Nào dù một buổi đi để thấy cuộc đời thơ mộng. Tôi muốn kiếm đề tài, cái mục gỡ rối tơ vò của anh dở quá, quanh đi quẩn lại chỉ có vài bài thuốc gia truyền. Văn chương vô thưởng vô phạt, vút da mân trớn, nịnh bợ, đăng tâm sự của độc giả chán ngấy. Nhờ vậy mà tôi thu hút cảm tình của nhiều độc giả. Anh đọc kỹ lần nào chưa? Tôi đăng nguyên văn rồi thêm lời an ủi xây dựng. Nhiều cô muốn tự tử để phủi sạch nợ đời, tỏ bày tâm sự. Rồi sau khi đọc bài giải đáp của tôi, họ trở nên lạc quan, bất chấp mọi trở ngại để tiến lên con đường hạnh phúc. Xin lỗi anh, tính bổ đồng mỗi tuần tôi nhận chừng 60 bức thư. Tháng này đã có hai cô xinh xắn đến tòa soạn hỏi thăm gia cảnh của tôi, mời tôi đi ăn để cảm ơn. Mặt trời đã xế dài, thi sĩ Hải Hồ suy luận, chừng này chắc quán giải khát của người đẹp đã mở cửa. Tôi đi để viết một truyện ngắn thật hay, sống động, kết thúc xây dựng. Văn chương gỡ rối tơ vò của anh sao giống bài ca vọng cổ quá. Dứt lời thi sĩ Hải Hồ lên xe taxi, về phía khu dân sinh. Xe dừng lại, ánh đèn neon sáng rực, mấy nữ chiêu đãi bắt đầu kéo ghế kéo bàn ra, và cô còn nằm nghỉ lưng trên chiếc ghế phô tơi, có cô đang nặng mụn, thoa phấn, kẻ chân mài. Mặc dầu nghe hàng chục tiếng mời mọc, thi sĩ Hải Hồ vẫn tai ngơ mắt điếc, lách qua những dãy bàn ghế đến quán cúc. Chàng ngồi xuống. Đã 6 giờ chiều, tại quán này chàng là người thân chủ đến trước tiên. Các cô chạy đến bao vây, niềm nở. Uống gì anh? 33. Bia 33. Chai bia được khui ra rót vào ly tự bao giờ. Bọt bia tràn, thi sĩ vẫn chăm chú nhìn vào quầy để tìm cho được cô chủ quán, tức là Paulette C, tác giả bức thơ gửi đến báo Gió Thổi. Chàng thất vọng. Bà chủ đâu rồi các em? Một chú đại viên đáp. Bà gần tới rồi, nhà trên Phú Nhuận. Chàng buộc miệng. Đường cây me. Sao anh biết? Chắc là... Bà già hay trẻ? Anh giả ngộ hoài. Bà còn trẻ, gọi bằng chị, bằng cô thì hợp hơn. Xin lỗi, anh ở đâu mà biết bả? Người chiêu đãi chợt nghe tiếng gọi phía sau. Hương ơi, lại đây nói cho nghe. Linh tính như báo trước điều gì trục trặc, thi sĩ lắng tai nhưng nghe không rõ. Lát sau, cô chiêu đãi trở lại, nói giọng eo éo. Nè, anh làm nghề gì em biết rồi. Thôi cô ơi, mặc kệ đời tư của tôi, nghèo lắm. Nghèo nhưng mà sang trọng, anh làm ký giả đúng không? Thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. Nói xong, thi sĩ hải hồ nâng ly bia, uống ừng ực. Một người đàn bà phấn son loè loẹt, mặc áo bà ba ni lông xanh đã ngồi chễm chệ trong quầy bia từ bao giờ. Cô chủ đại nói khẽ. Cô chủ của em đó. Ủa, anh uống bia lẹ vậy, để em đem thêm 2 chai nữa. Gương mặt phàm tục của bà chủ khiến thi sĩ hải hồ cục hứng. Chàng nói, thôi, tôi đi bây giờ. Cô chủ đại đến gần. Tội nghiệp em. Anh mắng em lớn tiếng, bà chủ nghe được, bà rầy. Bà chủ quán phàm phu tục tử ấy có thể là Paulette C sao? Vô lý, thi sĩ tự an ủi như vậy. Đột nhiên, thi sĩ suýt kêu rú lên. Bà ta trải ra tờ báo Gió Thổi, lật xem trang 2, nơi đăng một gỡ rối tơ vò. Bà gọi cô chiêu đãi. Làm gì mà mít lòng mấy thầy vậy? Cô chiêu đãi đến gần bà chủ, bà đem ra đến 4 tờ báo Gió Thổi còn mới tinh, chưa xếp, báo mới bán trước đây vài giờ. Bà chủ và các cô chiêu đãi cười khúc khích, đọc hơi to. Em Paulette C. Thi sĩ hải hồ toàn rút lui để bớt đau xót, nhưng làm sao bây giờ, trước khi rút lui phải trả tiền. Chàng gọi đôi ba lượt, hỡi ơi, tất cả 4 cô chiêu đãi đến bao vây bà chủ, họ đọc tiếng to tiếng nhỏ khá lâu. Thi sĩ hải hồ nghe lõm, đúng là bức thơ mà anh đã đọc trên gác trọ. Sau rốt là giọng văn ăn khách của chàng cô Thúy Lệ trả lời. Nỗi đau khổ của em thế gian hy hữu, đời còn tươi đẹp, mắt em cửa sổ tâm hồn. Cố gắng lên, bên cạnh em luôn luôn có Thúy Lệ, đời mấy ai không buồn, hướng mắt nhìn tương lai. Còn điều gì chưa rõ, em biên thơ về Thúy Lệ, 3. Quá xấu hổ, thi sĩ hải hồ dây mặt qua chỗ khác, rồi chàng gõ vào ly, nghe keng keng. Cô chiêu đãi chạy tới, chàng hỏi gắt, làm gì lâu dữ vậy? Nói thật đi, nói xấu tôi cái gì với bà chủ? Thưa anh, em nói anh làm ký giả, bà không tin, bà nói rằng bà mới thiệt là ký giả. Bức thư của bà được đăng trọn vẹn lên báo Gió Thổi. Văn chương của bà đâu có thua ai, như một cuốn tiểu thuyết. Thật vậy sao? Bà viết rồi, chúng em thêm ý kiến gửi cho nhà báo mà cô Thúy Lệ đăng gần đúng văn chương. Bà mừng quá, mua thêm 3, cắt bài đó để dành. Cô chiêu đãi đánh mạnh vào vai thi sĩ hải hồ. Anh này tệ quá, bà chủ phiền anh ghê. Tôi uống rượu trả tiền sòng phẳng. Cô chiêu đãi lắc đầu. Bà nói anh mạo danh ký giả, thiệt ra anh làm nghề khác. Nghề gì? Làn môi người chiêu đãi hé nở, thi sĩ hải hồ như tắt thở khi nghe nàng nói thỏ thẻ. Nè, đừng hại mấy em đây nghe anh. Bà nói anh là nhân viên cảnh sát kiểm tục, chuyên bắt bớ những cô gái làm nghề lẳng lơ. Bữa hổm trời nắng chang chang mà anh đi qua lại rình rập nhà bà đúng 2.
Ngày bổ tróc.
Sau mấy năm xây nò gần bãi, hai nhiệm gom góp vốn liếng và vay thêm một số nợ của chợt xình phóc để phát triển công việc làm ăn, xây nò khơi cách xa bờ biển hàng chục cây số ngàn theo kiểu bắt cá của người Sim, nò Sim. Hai nhiệm làm 2 bài toán rành mạch trên giấy trắng mực đen để làm bằng cớ trình với chủ nợ là chợt xình phóc. 1. cắm hàng rào dài suốt 2.000 thước để cho cá nương theo đó lội lần vô nò. Mỗi thước tốn 2 cây đước, 4.000 cây. 2. Nò hình tròn bề rộng 20 thước, mỗi cây ở chu vi của 3 cây, tức là 200 cây. 200 cây bệnh lại bằng mây tàu phóng ước chừng 2 tạ mây. Kèm theo cái tòa ấy, Hai Nhiệm vẽ thêm cái sơ đồ của cái nò sim vĩ đại, giống như cái quạt tròn. Thân quạt là nơi chứa chất cá tôm, cán quạt là hàng cây rào dọn cá đi lần vô bụng nò. Vẽ xong, Hai Nhiệm lấy làm thích thú, ngắm nghía tới lui, rồi hạ bút ghi rõ 40.000 đồng. Anh ta xếp cái toa và bức sơ đồ làm tư, bỏ trong hộc tủ. Ngoài cửa có người bước vào, anh ta giật mình, đẩy hộc tủ để giữ kín kế hoạch kinh tài. Chào thầy Tư! Hai Nhiệm cố giữ nét bình tĩnh để chào hỏi lấy lệ. Thầy Tư Nhu nheo mắt. Cái gì mà coi bộ quan trọng dữ vậy? Dạ, đồ đạc giấy tờ. Thôi, giấu giếm làm gì? Nghe đồn năm nay chú em muốn vay tiền của chệt Sình Phóc để xây nò sim. Hay lắm, tôi tới đây để bàn thêm giúp ý kiến. Nếu thấy được, chú em cho tôi hùng vô 50.000. Hai Nhiệm chép miệng, chưa biết trả lời như thế nào cho khỏi mít lòng bực đàn anh kẻ cả. Thầy Tư Nhu tới xóm biển này từ 4 năm qua, chuyên nghề làm thầy nò. Ai sửa soạn xây nò, muốn kết quả được mỹ mãn thì phải thêm mâm trầu rượu tới chầu chực, chờ thầy xem tuổi, xem ngày giờ khởi công. Chưa hết, thầy Tư Nhu còn vẽ bùa bát quái trên mặt đất, nêu rõ đâu là Đông Tây Nam Bắc, Càn Khảm, Cần Chấn, dạy cho gia chủ phải cúng Hà Bá, Thủy Long. Thầy sẵn sàng xem quẻ dùm với điều kiện chủ nò phải chia cho thầy 1/3 hoặc 4/10 số tiền thu hoạch được. Im lặng hồi lâu, Hai Nhiệm lên tiếng trước để chặn lời thầy Nhu. Tôi ít tin dị đoan. Chú em đừng nói vậy, rủi xảy ra điều bất lành, ăn năn không kịp. Đất có thổ công, sông có Hà Bá, người xưa thường nói. Hai Nhiệm cười giòn, giọng khiêu khích. Nhưng tôi làm ăn ở tích ngoài biển khơi, ngoài vòng của thổ công Hà Bá. Ngoài đó có Thủy Long cai quản khắp miền Nam Hải. Nhưng Hai Nhiệm vẫn công kích. Thủy Long là vị thần của người Tàu, tôi xây nò kiểu bên sim. Nãy giờ thầy Tư Nhu cố ý dẫn câu chuyện, khiêu khích cho Hai Nhiệm thốt ra lời nói vừa rồi. Thầy kể thao thao bất tuyệt về nguồn gốc cái nò sim. Xưa kia, ở bên sim, vị quan đại thần nọ có đứa con gái vừa đúng tuổi cập kê, nhan sắc xinh tươi lạ lùng. Cô gái này thích đi dạo trên đồi, bắt bướm, hái hoa. Hôm nọ nàng lên sườn đồi, đó hoa tím mọc de ra ngoài gành đá, phía dưới là khe suối chảy cuồn cuộn. Nàng với tay, nhưng gió thổi khiến đó hoa chập chờn, ẩn hiện khi xa khi gần, khi vừa tầm, khi lơ lửng giữa khoảng không. Như bị thôi miên, nàng ngây dại bò tới để hái cho kỳ được giấc mộng hoa ấy. Quên cả khe suối sâu thăm thẳm, nàng tuột chân té xuống. Hai Nhiệm nói nhanh, chuyện ngộ thiệt nhưng lạc đề. Bởi vì chú em nóng nảy chưa hiểu, cái gì mà không hiểu dữ vậy, đó hoa này giết chết đó hoa kia theo kiểu tuồng tích cải lương. Lần thứ nhì thầy Tư Nhu lại nắm thế chủ động, tiếp tục câu chuyện từ lúc người đẹp rơi xuống gành đá mất dạng. Ông quan truyền lệnh cho binh sĩ tìm xác đứa con gái nhưng ai nấy lắc đầu, chẳng dám nhảy theo vì gành đá quá cao. Giả lại nước chảy cuồn cuộn, biết xác nàng trôi tấp nơi đâu mà tìm. Nếu tìm được chăng nữa, làm sao trở lên sườn đồi? Rốt cuộc, vị quan bèn đặt giải thưởng cho bất cứ ai tìm được, đem được cái tử thi về nha môn để ông làm lễ tống táng. Bấy giờ ở miền Duyên Hải có ông dì Sim nghĩ ra sáng kiến, đóng nọc thật khít theo hình tròn để bao vây dàm sông. Xác của cô gái từ khe suối trôi ra sông rồi lọt vào vòng rào tại cửa biển. Sau khi vớt xác lên, ông dì Sim chẳng màng nhổ mấy cái nọc. Cá biển thì nhau chui vào để nương tựa lúc sóng nổi lên. Thế là ông dì Sim thủy tổ của nghề nò sim. Ông này nghe đâu là người Hoa Kiều, vì vậy khi hạ nò sim, người miền biển cúng kiến rất trọng thể. Rước thầy nò nhờ xem phương hướng, kẻo Hà Bá Thủy Long hờn giận. Câu chuyện lần lần hấp dẫn khiến Hai Nhiệm suy nghĩ. Đúng rồi, xưa nay muốn đánh lưới, muốn bao đăng, luôn luôn người ta bố trí theo nguyên tắc mành lưới, hoặc kẻ đăng phải nhỏ hơn thân hình con cá, con tôm mới hy vọng túm nó được. Ông dì Sim đã ngẫu nhiên phát minh ra nguyên tắc mới. Ngoài biển sóng gió, loài cá to lựa một gốc cây nào đó mà nương tựa cho ấm cúng. Gặp gốc cây cá mừng quýnh như kẻ sắp chết đuối vớt được cái phao. Dầu thấy nguy hiểm trước mắt, nó chẳng bao giờ buông phao để chọn chết đuối. Để tỏ rằng mình chưa đến nỗi vong ân bạc nghĩa đối với tiên sư dì Xiêm, Hai Nhiệm toàn kết thúc câu chuyện để đuổi khéo ông thầy nọ Tư Nhu. Mấy năm qua, tôi làm giàu nhờ ông dì Xiêm. Nếu gặp con cháu của ông, tôi sẵn sàng đền ơn. Ông giỏi thiệt, nhờ ổng mà dân miền biển mắt sáng thêm, cá vô nọ. Dựa lưng vào mấy cây nọc để chờ chủ nọ tới xúc, chứ không bao giờ chạy trốn, mặc dầu miệng nọ rộng hàng đôi ba thước và giữa hai khoảng nọc kẻ hở lớn gấp đôi gấp ba thân mình của nó. Thái độ cương quyết của Hai Nhiệm khiến thầy Tư Nhu tạm thời rút lui. Mai chiều tôi trở lại thăm chú em. Cảm ơn, để tôi thăm chệch xin phóc trước đã. Y ta chịu cho mượn tiền thì mới qua bàn tới chuyện gì Xiêm, chuyện con quan đại thần hái bông ở khe núi được. Nhờ cách làm ăn ngay thẳng của mình nên Hai Nhiệm được chệch xin phóc ứng trước số tiền khá to, dư giả để mua mây, mướn người đốn lậu thuế trên 4.000 cây đước, mỗi cây dài hơn 10 thước. Muốn chở ra ngoài khơi để cắm nò, Hai Nhiệm đã huy động trên 50 nhân công, điều khiển hơn 10 chiếc ghe biển. Số ghe này chạy ra chạy vào để chở cây mỗi chuyến hơn cây số. Thầy Tư Nhu vẫn chàng ràng theo Hai Nhiệm nài nỉ. Nếu chú em không cho tôi hùng vốn hoặc xem phong thủy theo bắt quái thì thôi. Bây giờ tôi muốn giúp công không chẳng cần đền ơn, chú em nghĩ sao? Giúp vụ gì? Bữa nào khởi công xuống nò, tôi xem giùm ngày giờ theo sách vở ông bà để lại. Tôi lựa ngày bổ tróc, tức là ngày hên. Hai Nhiệm sực nhớ tới danh từ bổ tróc ấy. Tôi nghe người ta nói nhiều về ngày đó, xây nò thì phải hạ thủy đúng ngày bổ tróc, như người cất nhà xem ngày để gác đòn dông. Chú em hiểu bổ tróc là gì không? Bổ tức là bủa, bủa lưới, tróc là bắt, nã tróc. Chú em cho tôi biết tuổi tác để tôi đánh tay cho. Hai Nhiệm nói với giọng tức giận. Tôi thì chẳng cho thằng cha nào hùng vô hết. Năm nay tôi xù cái vụ coi tuổi, coi quẻ bắt quái, coi ngày bổ tróc. Thời mình hên mọi việc đều xong. Nếu thời xuống, 100 ông thầy nò cũng không cứu nổi. Hơn nữa, mỗi cha thầy nò bàn một cách. Cha nào cũng tự xưng là thần, là thánh. Tối ngày ngồi trên đất cạn mà nói chuyện cá tôm dưới đáy biển. Thầy Tư Nhu cao mày. Chú em quá gắt gao đối với tôi. Tuy trẻ tuổi, háo thắng, nhưng Hai Nhiệm vẫn đầy đủ thủ đoạn đối nhân xử thế của người lớn tuổi. Quỷ thần kính nhi, diễn chi. Nên kính trọng ma quỷ, thần thánh, nhưng chớ khá lân la với họ, nghĩa là nên lánh xa chừng nào hay chừng ấy. Muốn tống cổ thầy Tư Nhu ra khỏi nhà, chỉ còn biện pháp cuối cùng như sau. Xin thầy coi dùm ngày tróc bổ, à, ngày bổ tróc, tôi nói lộn ngược lộn xuôi. Một lần nữa, Hai Nhiệm sa vào quỷ kế của Tư Nhu. Thầy ung dung móc trong bóp, đem ra một tờ giấy nhỏ, đầy chi chít chữ nho lẫn chữ quốc ngữ. Suốt đêm hôm, tôi lật tất cả sách vở, đem ra tất cả bửu bối để giúp chú em. Chú em thương thì tôi nhờ, trách mắng thì tôi chịu. Tôi làm việc theo lương tâm, theo nghiệp tổ. Nếu không coi ngày bổ tróc giùm cho chú em, rủi mai chuyện xảy ra đều thất bại, tôi hối hận lắm. Đây chú em, ngày mốt nên hạ nò cách bờ biển chừng 50 dặm. Phía tây nam, giờ thìn, chú em ngóng về phía tây nam. Chừng nào thấy một cụm mây tròn màu tím hiện ra là... Hai Nhiệm cười khanh khách. Là tàn mạc. Thôi, cảm ơn cha nội. Trộn rộn quá. Tôi cãi lời cha nội một phen xem sao. Lát nữa, tôi khởi công lập tức. Cứ chạy ghe buồm ra ngoài khơi, gặp chỗ nào cao hứng là tôi dừng lại. Mây trắng, mây dài, mây lốm đốm gì cũng là điềm tốt cả. Thôi, cha nội về đi. Chừng nào trúng no, tôi đền ơn cha nội 2 lít rượu đế với một cái mền để dưỡng già. Sao chú em không nói luôn là để liệm trong hòm? Nhất phá sơn lâm, nhi đâm hà bá. Chú em còn nhỏ tuổi, nghĩa là còn nhiều dịp để thành công, nhưng cũng còn nhiều dịp để thất bại. Nhớ lấy đó, rằng lấy đó. Nò đã say rồi từ hơn 10 ngày qua. Hai Nhiệm mỉm cười với thiên hạ nhưng gan ruột nát như tương, giống hệt tâm trạng kẻ ngồi sòng bạc, chờ đợi người cái khui con đề. Anh ta ăn ngủ không theo giờ giấc nhất định, lắm khi đói mà ăn không ngon, không buồn ngủ nhưng ráng dỗ giấc ngủ để trấn tĩnh bộ thần kinh quá căng thẳng khi gió từ phía nam thổi lộng về. Nhiều đêm anh ta thức giấc nửa đêm, thấy sờ rờ trước mắt ngôi nhà ngói, dưới ánh đèn măng sông sáng choang, nào là máy hát, nồi chảo bằng nhôm, tranh cảnh bên tay treo đầy vách. Tóm lại, từ địa vị thường thường bậc trung, anh leo lên nấc thang phú quý tột bậc. Có vài buổi bình minh u ám, anh cúi mặt nghĩ tới trận giông nam ác liệt đang sắp sửa hoành hành ngoài khơi, đánh tiêu tan nò trị giá trên 40.000 đồng trong nháy mắt. Bao nhiêu cây rào đều tróc gốc nằm xiêu dẹo như hàm răng long của mụ già trên 70 tuổi. Ngoài cửa, thầy Tư Nhu xuất hiện với gương mặt chảy ròng ròng nước mưa, với bàn tay che giấu dưới nách. Chú em đừng lo, hễ buồn hoặc lo ngại thì uống rượu với tôi. Hai Nhiệm nhướng mắt, chai rượu của thầy Tư hay là thủ đoạn gây cảm tình, nhưng giờ phút này nó trở nên cần thiết. Tư Nhu nói, lời tục thường nói, bách văn bất như nhất kiến. Nghe nói hồi hôm cá dâu nọ của Tư Chốt hay xịu ở Xẻo Bần. Hai cha đó giàu nứt trứng, xúc được 3.000 con cá mè đường, mổ lấy bong bóng bán cho ghe Hải Nam từ Singapore qua chịu mối. Con xác cá, mỗi con nặng hơn 10 kg, mấy chả bỏ ngoài biển. Hai Nhiệm gật gù. Dũng 40.000 đồng trong một đêm thâu vô gần 100.000 đồng. Ngon quá, hồi hôm kia tôi ra thăm nò một lần rồi. Buồn quá, chưa có màng màng gì ráo. Ít ra trong bụng nọ cũng có lai rai vài con gì chứ. Đôi 30 con chim, xúc uổng công, bán 10 đồng bạc là cùng. Thầy Tư Nhu đứng dậy dậm chân. Trời đất ơi, chú em khờ khảo quá. Hễ cá chim vô nò, tức là 2 ngày sau cá mè đường kéo tới tràn nò, bể nò ăn thua. Hiện giờ ở trong cái nò của chú em có hơn 100.000 đồng rồi. Ra ngoài coi thử mới được, bách văn bất như nhất kiến. Nghề làm nò quý ở chỗ, chủ nò đích thân coi sóc từng giờ từng phút, nằm nhà, nghe đồn phong phanh hoài, tức chết đi. Nghe lời nói chí lý ấy, Hai Nhiệm quát to. Gia nhân đâu? Tay lưới đâu? Tụi bay ra ngoài nò với tao, với thầy Tư một phen để xúc cá. Vài đứa gia nhân cằn nhằn. Trời nổi giông, biến động mạnh từ 2 đêm rồi, cá tôm gì mà xúc? Đi ra ngoài chơi để ngắm cảnh quả mai, nhưng trời mưa giông có cảnh gì mà ngắm? Chẳng mình ra ngoài với thầy ma chết trôi. Thầy Tư Nhu nói gắt, đứa nào nói bậy đó, ở nhà nghe không, tao cấm tuyệt không cho đứa nào đi theo tao nghe. Tên gia nhân nổi giận, nò của chú Hai chứ đâu phải của thầy mà thầy xen vô. Thầy Tư Nhu dây qua Hai Nhiệm, chú em nghe nó chửi tôi không? Bây giờ Hai Nhiệm đâm ra cảm động trước thái độ quá ư thành khẩn của Tư Nhu. Hai Nhiệm đồng ý bắt buộc tên gia nhân ấy ở lại nhà. Đoàn ghe biển lên đường, xông ra ngoài khơi dưới trận mưa tối tăm trời biển. Trong ngực Hai Nhiệm đánh thình thình. Thầy Tư Nhu đưa chai rượu lên môi mà ực liên tu bất tận, tưởng chừng như nếu ai gỡ chai rượu ấy ra, thầy mất phần hồn, lăn ra chết xỉu. Hàng rào xuất hiện, mớ cây đước cắm giăng hàng ngang để chặn cá vẫn đứng vững trước bão táp phong ba. Đoàn ghe nương theo đó mà tiến vào bụng nò. Hai Nhiệm và thầy Tư Nhu đều đứng thẳng người, đưa tay che mắt. Bụng nò còn nguyên, chưa hư hao, vài con cá chim bay nhảy khỏi mặt nước, rớt xuống khuất dạng. Con gì ghê quá, ghê quá. Hai Nhiệm nói như cà lăm, ván bài quan trọng, 40.000 đồng dường như thất bại rồi. Thầy nói gì, tôi đâu thấy, thầy ma hả? Đâu có, bữa nay không có cá thì mai mốt có cá, mình được quyền chờ đợi, đôi 3 tháng nữa mới mãn mùa nò. Nó ở dưới đáy biển kia, nó sửa soạn nổi lên, nó sóng nhăn, nó không phải là người. Trong giây phút, Hai Nhiệm nhớ tới loại cá nược, cá vông, loại cá ong thứ nhỏ xông pha vào để phá nò, anh ta cãi lại. Đâu có, nếu là nó, thì nó xịt vòi nước rồi quậy ầm ầm chìm ghe chìm xuồng rồi. Từ dưới nước, một cái đầu đỏ hói nổi lên to bằng trái dừa khô thứ lớn nhất. Miệng hả ra giống như mỏ chim, mắt nhắm híp lại. Con quái vật ấy như bất chấp số khán giả trên mặt biển, Hai Nhiệm rùng lẩy bẩy. Giái trời, mô Phật, cầu xin thủy long chư vị. Rồi dây qua thầy Tư Nhu, con gì vậy, ông gì vậy? Thầy Tư Nhu im lặng vì cái đầu đỏ hói ấy đã lặn xuống đáy biển. Mặt nước lại xao động, một thân hình to lớn trồi lên, thoạt nhìn qua giống hệt như con trâu nằm dũng. Trên lưng nó nhiều miếng dãy xanh lè đầy rong rêu, trơn nhớt, sắp đặt theo kiểu dãy trên lưng rùa. Nhưng từ trước tới sau, thầy Tư Nhu đếm kỹ, thấy có 8 cái sọc nổi cao lên, chạy song song. Thầy buộc miệng quát to, con bạc tám, loại rùa khổng lồ có 8 cái sọc trên lưng, nghe đâu nó ở miền dưới, lâu lâu siêu lạc qua xứ mình. Phải đuổi nó ra cho khéo léo, kẻo bao nhiêu cây nọc, cây rào của nò mình ngã nghiêng hết. Hai Nhiệm thọc cây chèo xuống, đập thử vào mai con rùa mang danh bà Tám. Nó im lìm, ngóng mỏ, há miệng, trông hiền lành quá. Anh ta nảy ra một sáng kiến. Tại sao mình không bắt nó về, ăn thịt hoặc bán cho quan chánh tham biện chủ tỉnh? Dường như con bà Tám biết nghe. Đột nhiên, nó nổi dậy, nhằm vào hông nò mà sắn tới. Hàng chục cây nọc gãy rôm rốp, mớ dây mây đứt tiện, như một giấc chim bao. Hai Nhiệm và thầy Tư Nhu há miệng, chẳng kịp ra lệnh cho đám gia nhân kéo neo chạy kêu la, chẳng kịp, con bà Tám đã đi rồi. Cái nò 40.000 đồng bạc vốn của Hai Nhiệm chỉ còn vài di tích mơ hồ trên mặt biển vịnh Simla, một hàng rào vô dụng dài 2 cây số, nhưng bụng nò đã bể hoàn toàn. Mấy cây nò còn sót lại đung đưa rồi biến mất khi lượng sóng ngoài khơi bỏ vòi cuốn tới. Về tới nhà, Hai Nhiệm nằm thở phào, thầy Tư an ủi. Tại chú em quá ỷ tài ỷ sức, xuống nò không đúng ngày bổ tróc. Người làm nò giống như cô gái đẹp với tay hái đóa hoa ngày xưa trên gành đá. Hai Nhiệm nắm tay thầy Tư Nhu. Làm cách nào bây giờ? Nợ nần của chệch Sình Phóc 40.000 đồng. Năm nay hoàn toàn thất bại. Làm sao năm tới nó dám cho tôi mượn để thử thời vận? Thì chú em tạm bỏ xứ mà trốn đi nơi khác với tôi. Tôi dạy chú em nghề xem phong thủy, mai sau trở nên thầy nò. Nếu thiên hạ tin mình được họ đền ơn, được họ chia lời. Nhược bằng họ chửi mắng thì trước sau gì cũng có thất bại nhãn tiền. Họ phải trốn nợ bỏ xứ, trở thành người bạn đời của mình để chấm dứt cái nghiệp đâm hà bá mà ông dì Sim vô tình bày ra từ bờ biển Simla phía bên kia vịnh.